Có bao nhiêu người niệm Phật cầu vãng sanh, mong cầu Tây Phương Cực Lạc thế giới, mong gặp A-di-đà Phật. Họ có tâm này. Chúng ta thường nói đới nghiệp vãng sanh. Khi vãng sanh Cực Lạc là sanh về đồng cư độ, phương tiện độ. Cõi đồng cư và cõi phương tiện ở thế giới Cực Lạc khác với mười phương thế giới, giống như ở cõi thật báo. Đây là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Cho nên chư Phật nói đây là pháp khó tin. Chúng ta hiểu đạo lý và chân tướng sự thật này thì nhất định phải cầu tương ứng. Làm thế nào mới tương ứng? Bạn hãy tự suy nghĩ. Bạn có thể suy nghĩ được. Một niệm tương ứng thì một niệm Phật. Do đó trên mặt sự tướng, có cần mỗi ngày lễ lạy Địa Tạng Bồ Tát hay không? Cần chứ. Rất cần. Cần xưng niệm hay không? Cần chứ. Chúng ta chuyên tu tịnh tông, mỗi ngày lễ Phật, A-di-đà, xưng niệm A-di-đà Phật thì cũng được. Nếu chúng ta kính ngưỡng Địa Tạng Bồ Tát thì có thể thỉnh một tượng Địa Tạng Bồ Tát thờ ở một bên tượng Phật A-di-đà. Chúng ta xưng niệm A-di-đà Phật thì đã bao gồm Địa Tạng Bồ Tát trong đó. Chúng ta lễ Phật A-di-đà cũng đã bao gồm lễ Địa Tạng Bồ Tát. Như vậy dễ đạt được nhất tâm. Chẳng cần phải niệm bao nhiêu tiếng A-di-đà Phật, lại niệm thêm bao nhiêu tiếng Địa Tạng Bồ Tát, rồi lại niệm bao nhiêu tiếng Quán Thế Âm Bồ Tát. Như vậy sẽ bị phân tâm. Do đó chúng ta thờ Tây Phương Tam Thánh, niệm một câu A-di-đà Phật thì đã là niệm hết thảy. Như vậy sẽ dễ nhiếp tâm hơn. Đoạn này nói về việc tưởng nhớ người nhà quyến thuộc quá vãng, thậm chí những vị chưa từng gặp mặt, hoặc lúc nhỏ đã gặp mặt, khi lớn lên dần dần quên mất. Thường tưởng nhớ người nhà, không biết họ đang ở cõi nào, thì dùng phương pháp tu học như trên, Bồ Tát sẽ nói cho bạn biết. Trong lúc cảm ứng sẽ nói cho bạn biết người nhà của bạn hiện nay đang ở cõi nào. Chữ sanh giới nghĩa là cõi nào. Xin xem tiếp kinh văn. Hoặc ư mộng trung Bồ Tát hiện đại thần lực, thân lãnh thị nhân, ư chư thế giới, kiến chư quyến thuộc. Cảm ứng này rất là rõ ràng. Hoặc trong mộng bạn thấy Bồ Tát, Bồ Tát dắt bạn đi tới các thế giới, bạn sẽ thấy được người nhà quá vãng của bạn. Chúng ta hãy đọc một đoạn trong chú giải. Thượng thì hiển cơ hiện ứng, cố ư xưng lễ chi tị, hiện thân cáo tri kỳ giới. Đây là câu kết luận cho đoạn trên. Hiển cảm hiện ứng vô cùng rõ ràng. giống như cô Bà La Môn nói ở đoạn trên, cảm ứng vô cùng rõ ràng. Tuy giác hoa định tự tại viên Phật chẳng hiện thân, nhưng có âm thanh nói cho cô biết mẹ cô hiện đang ở trong cõi nào. Như vậy là rất rõ ràng, quyến thuộc minh cư minh ứng, cố ư mộng trung tương cáo. Đoạn này nói Bồ Tát hiện ở trong mộng. Rất nhiều người trong mộng thấy Phật Bồ Tát đến chỉ dạy. Việc này chúng ta cũng thường gặp, cũng thường nghe nói đến. Còn hiển cảm hiện ứng thì khá ít, minh cảm minh ứng nhiều hơn. Phía sau Ngài nêu một ví dụ. Việc này giống như chuyện người cõi trời hiện ra trong mộng, như trong luật hiện kiến đã nói. Đây chính là giấc mộng chân thật. Giấc mộng này chẳng phải từ vọng tưởng biến hiện ra. Thông thường khi phàm phu nằm mộng đều là do vọng tưởng trong ý thức biến hiện ra. Còn mộng này thật sự là Phật Bồ Tát hoặc hiện thần cảm ứng hiện ra cảnh trong mộng như vậy. Mộng như vậy mới là đáng tin. Phía sau Ngài nói ba câu rất hay: nhiên tu liễu tri thiện ác, phàm thánh chi sự vô phi thị mộng. Đây là lời Đức Phật dạy chúng ta trong Kinh Kim Cang. Hết thể pháp hữu di như mộng huyễn bọt bóng. Chúng ta hiện nay sanh sống trong thế giới này, bạn hãy quan sát kỹ càng, nó cũng là cảnh mộng. Nói tới hôm qua đã đi mất, hôm qua vĩnh viễn chẳng bao giờ trở lại. Chuyện ngày hôm qua rõ ràng cũng chỉ là trong cảnh mộng. Nói tới hôm nay lại biến thành quá khứ nữa rồi. Chúng ta sống 100 năm, mỗi ngày đều ở trong mộng. Có thứ nào là chân thật? Trong mộng đừng tạo nghiệp, thì kể như bạn cũng đã giác ngộ rồi. Chẳng có việc gì là thật cả. Vậy thì so đo tính toán làm chi? Tại sao ở trong cảnh mộng không làm việc tốt, làm thêm một chuyện thiện, tích lũy công đức, thì sau này bạn còn tiếp tục có giấc mộng đẹp? Nếu tạo tội nghiệp thì sau này giấc mộng của bạn sẽ toàn là ác mộng. Nếu bạn không muốn ác mộng, chỉ muốn mộng đẹp, thì bạn phải làm việc tốt. Biết niệm niệm đều đang ở trong mộng, mỗi ngày đều ở trong mộng, thì chúng ta mới thật sự khâm phục Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khâm phục năm giáo sát đức. Lời Ngài nói đều là sự thật. Mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện chớp. Có phải thật sự tồn tại hay không? Chẳng phải. Biến đổi trong từng sát na. Pháp hữu di đều là giả, đều là mộng huyễn bọt bóng. Cái đó có thể hiện tướng là thật, chân như vô di. Chúng ta trong giả tướng, vọng thức giác ngộ xong, có thể tương ứng với chân như vô di, tương ứng với Phật, tương ứng với Bồ Tát. Vọng thức tới tiếp dẫn hết thảy chúng sanh, giúp hết thảy chúng sanh giác ngộ, đó là Bồ Tát hạnh. Bồ Tát nói chuyện, Bồ Tát sinh hoạt, khởi tâm động niệm, hết thảy tạo tác đều nhằm giác ngộ chúng sanh. Tuy giác ngộ chúng sanh chẳng có mảy may mong cầu, chỉ cần có một ý niệm mong cầu thì liền không tương ứng với tự tánh. Ngày nay chúng ta khuyên người cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, có phải là mong cầu hay không? Có tương ứng với tự tánh hay không? Chẳng tương ứng. Tuy chẳng tương ứng, nhưng đang đi trên con đường tương ứng với tự tánh, cùng phương hướng này, cùng mục tiêu này, dần dần tới gần minh tâm kiến tánh. Đến thế giới Cực Lạc để làm gì? Để minh tâm kiến tánh. Hoàn cảnh tu học ở nơi đó tốt đẹp, đạo lý là như vậy. Đây gọi là đới nghiệp giảng sanh. Đới nghiệp giảng sanh Cực Lạc thế giới là tốt nhất, thù thắng nhất. Sau khi hiểu rõ rồi, chúng ta mới không hoài nghi, mới chết lòng trọn ý tu học pháp môn này. Đối với hết thảy pháp thế xuất thế gian đều không mong cầu, đều buông xuống, chỉ cầu sanh tịnh độ, chỉ cầu gặp Phật A Di Đà. Đó gọi là đới nghiệp. Đây là gì? Phàm phu chúng ta trong một đời này chắc chắn có thể thành tựu, khẳng định không luống uổng. Sanh tới Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, mời buông xả ý niệm mong cầu này sạch sành sanh, lúc đó mới rốt ráo thành Phật đạo. Các đồng tu học Phật hiện nay, việc khó xả nhất chính là tâm cầu nguyện. Những sở cầu, sở nguyện đều là hư vọng. Họ mong cầu phú quý, mong cầu phước đức hiện tiền. Nói thật ra những thứ này đều có thể đạt được nếu bạn biết đạo lý nhân quả. Bạn muốn được thiện quả thì phải tu thiện nhân. Nếu tâm hạnh của bạn không thiện thì chắc chắn sẽ không được thiện quả. Đây là cầu phước báo. Ở trong lục đạo chẳng rốt ráo, nhưng đại đa số con người chỉ biết nhìn việc trước mắt, chẳng có nhãn quan lâu dài rộng lớn. Chỉ có người thật sự giác ngộ mới thật sự phát tâm thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. Tâm đó là tâm thuần thiện, mong cầu giảng sanh, mong cầu thoát ra khỏi sáu nẻo luân hồi. Niệm niệm vẫn còn tạo nghiệp, thì nguyện vọng này của bạn vĩnh viễn sẽ không đạt được. Sao vậy? Vì những gì bạn làm trái nghịch với tâm nguyện của bạn. Đã trái nghịch thì bạn làm sao mà mãn nguyện được? Muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế giới Cực Lạc là thế giới như thế nào? Trong kinh đã nói rất rõ ràng, rất rành rẽ. Đó là thế giới Phổ Hiền Bồ Tát, chẳng phải là Bồ Tát thông thường. Nói cách khác, hạnh của Bồ Tát thông thường không thể giảng sanh thế giới Cực Lạc. Muốn giảng sanh thế giới Cực Lạc thì phải tu hạnh Phổ Hiền. Kinh Vô Lượng Thọ giảng vô cùng rõ ràng, Kinh Hoa Nghiêm cũng giảng rõ ràng như vậy. Có lẽ bạn đồng tu sẽ hỏi chúng tôi, thấy rất nhiều bà cụ, ông cụ niệm Phật vài năm liền được giảng sanh. Đó là thật chứ chẳng phải giả. Lúc Lam Chung họ nói với những người xung quanh, A Di Đà Phật tới tiếp dẫn tôi đi theo Ngài. Đó là thiệt chẳng phải giả. Chúng ta hãy hỏi, họ có tu hành phổ hiện hay không? Có chứ. Niệm cuối cùng là niệm của hạnh phổ hiền thì chắc chắn được sanh. Đạo lý là như vậy. Hạnh phổ hiền là gì? Là tâm thanh tịnh và tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh là phổ, tâm bình đẳng là phổ. Tâm bạn không thanh tịnh, không bình đẳng thì có giới hạn. Có giới hạn thì sẽ không bình đẳng. Nói cách khác, bạn vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước, thì không phải là hạnh phổ hiền. Chúng ta bố thí, cúng dường, chiêm lễ, xưng danh đều là tu hành, đều là những việc mọi người làm hàng ngày. Nhưng nếu bạn có phân biệt, có chấp trước, thì đó không phải là hạnh phổ hiền nữa. Chỉ có thể nói là hạnh Bồ Tát, chứ không phải gọi là hạnh phổ hiền. Trong hạnh phổ hiền không có phân biệt, không có chấp trước. Ta lìa hết thảy phân biệt chấp trước, thì một lần chiêm lễ là hạnh phổ hiền. Bố thí cúng dường cũng là hạnh phổ hiền. Thậm chí nói chúng ta mặc áo ăn cơm cũng là hạnh phổ hiền. Phàm là người giảng sanh, niệm sau cùng nhất định sẽ không có hết thảy phân biệt chấp trước rồi mới ra đi. Nếu niệm sau cùng họ còn phân biệt chấp trước thì họ sẽ bị đọa lạc. Chúng ta làm sao có thể đảm bảo niệm sau cùng của mình không có phân biệt chấp trước? Việc này quá khó. Do đó tu hành là sửa đổi tư tưởng kiến giải hành vi sai lầm của chúng ta. Nhất định phải trong đời sống hàng ngày của chúng ta phải xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Công phu đắc lực rồi thì tự mình mới thật sự nắm chắc được việc giảng sanh.